ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được sự ưu ái và cho phép của Hòa Thượng Trưởng Ban Hiệp sự Phật Giáo tỉnh, sáng nay tại chánh điện chùa Khải Đoan, tôi đã chia sẻ với tăng đoàn Phật Giáo tỉnh Đắk Lắk đề tài đưa chân lý Phật vào cuộc sống, nhằm gợi mở và mời gọi tinh thần nhập thế năng động hơn nữa của tăng đoàn, giúp cho Phật tử tại gia đó đạt được nhiều lệ lạc lớn. Chiều hôm nay, Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự tỉnh lại tạo điều kiện cho tôi giao lưu với các trại sinh khóa tu tuổi trẻ báo ân, và tới hôm nay đó chia sẻ Phật pháp với các Phật tử thanh niên, tráng niên và lão niên nhân ngày Sóc Vọng 14 tháng 6 dùng năm 2007. Nhân dịp này tôi cũng gửi đến các quý Phật tử đề tài gieo phúc, mở tuệ và tu thiện. Đây là ba phương diện rất quan trọng mà các Phật tử tại gia cần trải nghiệm và đạt được trong đời. Nếu như người không tu học Phật đó, dừng lại ở chỗ nguyện cầu các phước báo đối với mình, thì Phật tử thuần thành phải là người nỗ lực gieo trồng các hạt giống phước, thì phước báo theo tiến trình tự của nhân quả sẽ trổ, nhờ đó chúng ta được hưởng trọn vẹn. Mở trí tuệ là nghệ thuật để khép lại các nỗi sợ hãi và những niềm tin sai lầm do thiếu hiểu biết nhân quả, thiếu hiểu biết khoa học thường dẫn đến tình trạng rơi vào khủng hoảng lớn về nhận thức và tâm lý. Cho nên càng mở trí tuệ chừng nào đó, người tu học Phật sẽ sống an vui hạnh phúc chừng đó trong cuộc sống hiện tại này. Tu thiền không chỉ dành riêng cho những người thuộc thiền tông, mà là một thực tập rất quan trọng tất cả các Phật tử tại gia và người xuất gia đó đều phải thực tập để làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ nhận thức và làm chủ lối sống trong đời. Ba phương diện này đó nếu tu học và đạt được cùng một lúc, các Phật tử tại gia sẽ trở thành chân nhân. Phật tử chân nhân nào nỗ lực tiếp tục sẽ trở thành tiệm cận thánh nhân. Vì đó là một cái lộ trình mà tất cả những người tu học Phật cần phải trải qua. Cho nên trải qua trọn vẹn ba phương diện: gieo phúc, mở tuệ và tu thiền sớm chừng nào đó, thì kết quả của sự tu học đạt được nhanh chóng và bền vững chừng đó. Điều một, nỗ lực gieo hạt giống phúc. Vào thời Đức Phật, khi các Phật tử tại gia đến thăm viếng Ngài, phát tâm nghe Phật pháp và cúng dường ba ngôi tâm linh, Đức Phật thường chúc tụng các loại phúc báo tốt lành đến với người tại gia. Năm phúc báo được Đức Phật chúc lành đó bao gồm nhan sắc, sức khỏe, tuổi thọ, tài sản và thuận lợi. Theo Đức Phật đó, để có được các phước báo và sống thoải mái trong đời đó, thì thay vì dừng lại ở sự cầu nguyện, Ngài khuyên tất cả chúng ta hãy gieo trồng các hạt giống phúc đúng với phương pháp và cần có những sự trợ giúp tích cực để hạt giống phúc này theo năm tháng ngày và tự nhiên trổ các quả phúc cho chúng ta ở hiện đời. Để gieo và hưởng các loại phúc báo, người tu học Phật rất cần lưu ý một số điều như sau. A. Gieo trồng phước báo qua các Phật sự tại chùa, qua các thiện sự trong xã hội. Trên thực chất nên xem đó là gieo phúc cho chính bản thân mình. Khi mình thấy là việc gieo trồng phúc thực chất là hoàn thiện các loại phúc báo mà chúng ta cần có, tự động mỗi người sẽ nỗ lực phấn đấu và xung phong tình nguyện để hạt giống phúc đó được gieo trồng tốt hơn. B. Không trì hoãn và không bỏ lỡ cơ hội gieo hạt giống phúc để hưởng thụ được phúc, vì biết hết rõ làm phúc là làm tốt cho chính mình. Cho nên trong mọi hoàn cảnh, người tu học Phật sẽ không trì hoãn mỗi khi cơ hội phúc đến gõ cửa nhà mình. Tùy theo điều kiện tài chính và sự phát tâm, mỗi người đều có cơ hội gieo trồng các loại phúc báo khác nhau. Và khi làm việc đó, phải làm bằng một cái tâm hoan hỷ. C. Để việc làm phúc đạt được kết quả mỹ mãn, Đức Phật dạy chúng ta các kỹ năng tâm lý bao gồm như sau: khởi tâm hoan hỷ và trông đợi ngày làm phúc đến để có cơ hội được làm. Khởi tâm hoan hỷ khi việc làm phúc đang được diễn ra. Khởi tâm hoan hỷ khi việc làm phúc đã kết thúc. Khởi tâm hoan hỷ khi nhớ lại hoặc được ai nhắc lại về những việc làm phúc mà mình đã từng gieo trồng trong đời. Làm được như thế thì việc làm phúc đó được gọi là gieo phúc ba la mật theo kinh tạng Pali. Trong kinh điển Đại Thừa, làm phúc ba la mật đó bao gồm ba phương diện. Thứ nhất, không thấy mình là người ban ơn. Thứ hai, không thấy người tiếp nhận là người thụ ơn. Và thứ ba, không quan trọng quá tặng phẩm mà mình đem ra để hiến tặng cho đời. Ai thực hiện được tâm vô ngã trong hành động gieo phúc báo và làm Phật sự được xem là người trải nghiệm các loại phúc báo ở phạm vi lớn, rộng và bền vững. Thì đó là một vài ý niệm mà khi gieo trồng hạt giống phúc đó, các Phật tử nên lưu ý và phát huy. Phúc một, nhan sắc đặc biệt. Thông thường là phước tướng của con người đó lệ thuộc vào gen di truyền. Gen di truyền á lệ thuộc và bị quyết định bởi tổng thể nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng ở kiếp trước. Nói cách khác, theo Phật giáo không phải vô tình. Chúng ta có mặt ở trong một gia đình nọ, mang nhiễm sắc thể của gia đình đó để được tạo ra với một cái cấu trúc cơ thể cao thấp, mập ốm, da trắng hay là da màu. Nghiệp đã quyết định sự tái sinh của chúng ta trong mỗi gia đình. Cho nên có được cái phước tướng là do chúng ta gieo trồng ở những kiếp trước. Khi đã sinh ra rồi đó, chúng ta có thể cải thiện phước tướng của mình. Người đời đó sử dụng phương pháp giải phẫu thẩm mỹ và giải phẫu giới tính để thay hình đổi dạng cho mình trở nên đẹp hơn, tự tin hơn. Đức Phật khích lệ sự thực tập các hạnh hoan hỷ, tạo các niềm vui xuất phát tự nhiên từ nội tâm, từ hỷ công đức với các phước báo, việc làm tốt, lối sống tốt, thành quả tốt của những người khác. Đây là những nỗ lực chân chính cải thiện nhan sắc ở gương mặt của chính mình, và bằng cách đó đó gương mặt quý vị sẽ trở nên trẻ trung hơn 5 cho đến 10 tuổi, trở nên hoan hỷ hơn, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, mà bất kỳ ai khi có cơ hội tiếp xúc và giao du khởi lên một cái năng lực tích cực, đó là yêu quý, mến, thích và trọng. Tức là từ cơ thể của chúng ta tỏ ra một cái trường sinh học, mà nơi đó đó toàn là các năng lượng an lành và hoan hỷ thôi. Cho nên chúng ta dễ dàng được quý mến và đắc nhân tâm. Do đó mỗi người phải tập hoan hỷ, tập cười tự nhiên, tập vui với việc làm chủ cảm xúc, làm chủ lối sống, làm chủ nghệ thuật ứng xử, làm chủ các tình huống xảy ra trong đời, thì tự động á quý vị sẽ cải thiện được nhan sắc của mình đó được mấy chục phần trăm, mặc dầu quý vị không hề đụng đến các dao kéo để giải phẫu thẩm mỹ như là thói quen của những người Hàn Quốc. Họ đã giải phẫu thẩm mỹ từ tuổi thiếu niên. Phúc hai, phúc tuổi thọ và sức khỏe. Tuổi thọ 85% được quyết định bởi gen di truyền. Như tôi vừa nói, theo Phật giáo, gen di truyền lại bị quyết định bởi tổng thể nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng trong kiếp trước. Từ theo học thuyết gen di truyền đó, ai được sinh ra trong một gia đình mà ông bà và cha mẹ có tuổi thọ trung bình 80 tuổi trở lên, thì về bản chất đó, người đó đó có thể sống từ tuổi 75 cho đến 85, tức là nó có cái biên độ giao dịch ít hơn 5 tuổi hoặc là nhiều hơn 50 tuổi. Và không phải ngẫu nhiên mà chúng ta lại sinh ra được ở trong một gia đình mà gieo dây chuyện đó quá tốt. Theo Đức Phật đó, kiếp trước những người gieo trồng tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu lời Phật, bảo vệ môi trường sinh thái, chăm sóc con người, giúp đỡ tạo sức khỏe và hỗ trợ cho nhiều người đó thoát khỏi cái chết, các hạt giống lành này nó sẽ trổ quả có sức khỏe và tuổi thọ ở kiếp sau. Trong một gia đình mà gen di truyền đó từ thế hệ này sang thế hệ khác đều là tốt. Mặc dù tiếp nhận được các cái phước báo do trồng bằng kiếp trước để có được cái duyên di truyền sức khỏe về tuổi thọ rồi, ngay trong kiếp sống hiện tại này đó, Đức Phật tiếp tục dạy chúng ta làm chủ thói quen ăn uống, làm chủ cảm xúc, làm chủ việc làm cũng như là ngủ nghỉ, và đặc biệt là làm chủ tất cả các hành vi ứng xử của mình đối với môi trường và con người xung quanh. Về ăn uống thì Đức Phật dạy ăn ít, uống ít, tiêu thụ ít, hưởng thụ ít sẽ sống thọ hơn là người ăn quá nhiều, ngủ quá nhiều, tiêu thụ quá nhiều. Mới nghe qua quý vị có thể tưởng rằng đây là mâu thuẫn, mà thực ra đó rất là khoa học. Chúng ta thấy là các loại gia súc đó, được ăn các loại thực phẩm kích thích tăng trưởng sẽ nhanh chóng tăng trưởng số lượng trọng lượng ký, nhưng đồng thời đã phát sinh rất nhiều các loại bệnh. Người tiêu thụ các loại thực phẩm mặn này sẽ vô tình tiếp nhận luôn các hạt giống bệnh từ các loại gia súc đó. Cho nên ăn nhiều, ngủ nhiều, tiêu thụ nhiều dẫn đến chết sớm thôi. Đức Phật thường dạy các tu sĩ tam thường bất túc, ăn, mặc, ngủ và tiêu thụ ít hơn nhu cầu của những người bình thường. Làm chủ ăn uống có nghĩa là không đưa vào trong cơ thể này các độc tố đối với người lục phủ ngũ tạng. Chúng ta phải có kiến thức về thực dưỡng, kiến thức về năng lượng calorie được chế tác từ các thực phẩm tiêu thụ. Ăn những gì mang yếu tố tự nhiên, không qua bào chế, không qua việc tận ướp các loại hóa chất, không để quá lâu, không chiên xào dầu mỡ nhiều, thì lúc đó đó các thực phẩm ấy sẽ ít chứa đựng các độc tố. Tạm gọi đó là ăn xanh, uống sạch, và do vậy đó đảm bảo được sức khỏe. Ngoài ra đó thì trong kinh A Di Đà, Đức Phật còn dạy phạn thực kinh hành, tức là sau khi ăn cơm xong, mỗi ngày ba cử, quý vị tập thói quen đi thiền hành trung bình 10 đến 15 phút, tuyệt đối không nằm liền, ngồi làm việc liền sau khi ăn cơm. Khi đi thiền hành đó, nhớ không cần thiết phải niệm Phật, trì chú hay tụng kinh, mà chỉ đi một cách thư thái, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Thì lúc đó đó, quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra một cách rất tốt đẹp, và đã giúp cho sự tiêu hóa diễn ra nhanh chóng hơn. Những người tu học theo Tịnh Độ Tông mỗi ngày nên cố gắng lại Phật từ 50 đến 100 lại, mất trung bình từ 15 đến 25 phút mà có thể thay thế cho các loại thể dục thể thao. Lễ lại đó, ngoài việc mang lại giá trị sức khỏe do vận động toàn thân đứng lên và ngồi xuống, còn là một phương pháp tu tĩnh tâm, tu chánh niệm, tu an vui, dường như cũng là một nghệ thuật để mình bày tỏ các cái lỗi lầm và cam kết trước Phật: từ nay trở đi con không tái phạm thêm các nỗi khổ niềm đau nào cho người khác, không tái phạm những điều xấu ấy theo luật định. Thì đó là cái tinh thần mà người lại sám hối đó cần phải cam kết. Đồng thời đó, khi lại Phật, chúng ta nêu quyết tâm học hỏi các phẩm chất cao quý, các đức tính cao thượng mà các đức Phật sở hữu qua đặc tính và danh hiệu của các ngài. Cho nên là sám hối có nhiều lễ như thế qua động tác lễ lại thôi, thì tự động quý vị sẽ có được sức khỏe và tuổi thọ. Phước ba, phước tài sản. Tài sản sẽ có thể được tăng trưởng qua hai phương diện như sau. Thứ nhất, những phước báo chúng ta bố thí cúng dường cứu đề giúp người đã gieo trồng trong kiếp trước, hoặc là ở quá khứ, hoặc ở hiện tại này. Và thứ hai đó là kiến thức về kinh tế thị trường, kiến thức về việc đầu tư các lĩnh vực kinh tế hợp thời, mẫu mã ấn tượng, tiếp thị tốt, chất lượng cao, giá thành phải chăng, và đưa vào thị trường đúng thời điểm, thì tự động dòng sản phẩm do quý vị đầu tư sẽ có chỗ đứng bền vững và mang lại các lợi ích lớn. Như vậy, để có được phước tài sản tiện ích đủ đầy, nhà cao cửa rộng, cơm no áo ấm, thì người Phật tử đừng nên bận tâm về sự cầu nguyện. Hãy nỗ lực gieo trồng những sự cúng dường cho tăng đoàn, cúng dường tịnh tài lễ, xây chùa, trùng tu chùa, làm tượng Phật, làm chuông mỏ, ấn tống, in kinh và tham gia vào các hoạt động thiện sự xã hội, để theo đó đó giúp cho những người yêu quý mến đạo Phật chánh thức trở thành Phật tử. Thì đây là phương pháp quý vị sẽ có cơ hội tạo ra rất nhiều các phước báo cho mình. Ngoài ra, đạo Phật còn khích lệ chúng ta hài lòng và biết đủ với những gì mà chúng ta đã nỗ lực với phương pháp đạt được trong đời. Đồng thời đó, Đức Phật còn khuyên chúng ta biết kiếp, tiết kiệm phước, không phung phí, không tiêu xài là mất cân bản, không xài nhiều hơn những gì mà chúng ta có khả năng để tạo dựng được. Biết tiết kiệm, biết tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, tiết kiệm thực phẩm, tiết kiệm các vật dụng. Những gì chưa có nhu cầu sử dụng thì không cần thiết phải mua. Nhờ đó đó, sử dụng cái nguồn tiền chân chính để làm các việc phúc cho đời và các việc phúc cho đạo. Bằng cách này đó, các hạt giống phúc được quý vị gieo trồng á sẽ trở thành vệ sĩ và hộ pháp, giúp đỡ các vị trong các hoàn cảnh nghịch cụ thể. Ví dụ khi bị biến cố khủng hoảng tài chính trong quốc gia hay toàn cầu, thay vì những người khác á thì thất điên bát đảo gặp nhiều khó khăn, người có gieo trồng phước sẽ có thể vượt qua được một cách dễ dàng và tiếp tục tồn tại và phát triển. Thậm chí trong những hoàn cảnh bi đát đó đó, người khác á thì sụp đổ, khổ đau, bế tắc, thậm chí là tán gia bại sản, còn người đã từng gieo trồng phước á lại tận dụng cái cơ hội trở nên giàu hơn. Thì đó là những điều mà chúng ta cần phải tin và nỗ lực làm. Phước bốn là sự thuận duyên, tức là đi đâu đó, có quế nhân phù hộ và giúp đỡ. Gặp bất cứ một cái đầu tư nào đó thì phần lớn là thành công trong lần nỗ lực đầu tiên. Đi đến đâu đó, về mọi thủ tục xuôi đường thuận gió, hầu như là không bị trì hoãn, không bị trở ngại, không bị bá đát, không bị cái gì đó thăng trầm tác động ảnh hưởng chi phối. Đó là kết quả của những nỗ lực giúp người cứu đề, không bỏ sẻ tri thức, không giấu nghề. Chúng ta tận tâm tận lực chia sẻ những gì mình hiểu biết với những người khác, ai giờ giúp đỡ chúng ta không quản mặt làm ra hết lòng và làm những việc thiện việc nghĩa cho người khác như thể là làm cho chính bản thân mình, thì những người đó đó hưởng được một cái quả phúc là đi tới đâu làm việc gì cũng đều gặp những cái thuận duyên thôi chứ không có những trở ngại. Thì đó là những loại phước báo mà người tu học Phật cần gieo trồng. Thứ bảy, muốn sở hữu được, muốn hưởng thụ được loại phước báo nào, người tu học Phật phải gieo trồng đúng chánh nhân của phước báo. Với lại Phật có việc ông để cầu nguyện được nhà cao cửa rộng, tiện ích đủ đầy, thăng hoa tiến chức, làm gì được đó? Vì nhân và quả không phù hợp và tính chất thì không thể trổ quả được. Thế mình hiểu được cái luật nhân quả này đó, muốn cái gì thay vì dừng lại ước muốn, hãy nỗ lực gieo các chánh nhân và nỗ lực một cách đúng phương pháp thì cái chánh quả đó chắc chắn sẽ được trổ thôi. Và đồng thời đó, giữa nhân và quả nó có yếu tố duyên tác động chi phối, cho nên sau khi gieo trồng chánh nhân rồi, quý vị hãy tiếp tục tìm kiếm các thuận duyên cho quả này được trổ tốt. Thì lúc đó đó, tất cả những nỗ lực chân chính quý vị sẽ đạt được kết quả mỹ mãn ở trong tầm tay của chúng ta. Điều hai, nỗ lực mở mang trí tuệ. Khi Đức Phật giác ngộ dưới cội đạo tràng đó, con đường tâm linh mới về Đức Phật sử dụng đó là Sama Magga trong tiếng Pali, dịch sát nghĩa trong Hán Việt đó là chánh đạo, tức là con đường chân chính để hưởng đến, để dẫn đến là các kết quả an vui hạnh phúc trong đời. Ở ngữ cảnh khác đó, thì Đức Phật gọi đó là Ariya Magga, dịch sát nghĩa là thánh đạo, tức là con đường mà bất kỳ ai nỗ lực đi trên đó đều có thể biến mình từ phàm trở thành thánh, từ khổ đau trở thành hạnh phúc. Và về sau này đó, nhấn mạnh đến bản chất của đạo Phật đó, Đức Phật gọi đó là Bodhi Magga, tức là con đường tỉnh thức, con đường trí tuệ, con đường giác ngộ, con đường minh triết, con đường sáng suốt và con đường thông tuệ. Đó là những từ mà Đức Phật đã sử dụng để mô tả bản chất con đường tâm linh mới được Ngài khám phá dưới cội Bồ Đề. Kinh Di Giáo để lại những bài và những lời di chúc của Đức Phật dành cho tăng đồ và Phật tử tại gia. Trong bài kinh này đó, Đức Phật đã khẳng định trí tuệ là sự nghiệp của đời người, trí tuệ là đạo nghiệp của người xuất gia. Và có thể diễn dịch đơn giản hơn, trí tuệ là chiếc chìa khóa mở cửa các cái là kho tàng của hạnh phúc, và khép lại, đóng lại tất cả các nỗi khổ niềm đau mà chúng ta có thể va vấp ở trong đời. Như vậy trí tuệ là cái gì mà lại có khả năng mang an vui, khép khổ đau? Kinh Tạng Pali định nghĩa trí tuệ là loại hiểu biết, loại tri thức phù hợp với thuyết duyên khởi, thuyết vô ngã và phù hợp với tứ thánh đế, tức là bốn chân lý thánh. Nghĩa là nếu chúng ta nhìn là mọi sự vật hiện tượng không có nguyên nhân đầu tiên và tồn tại và phát triển theo quy luật tương quan, tương duyên, tương thụ và tương tác, thì người đó được xem là có trí tuệ về thế giới quan và nhân sinh quan. Về cách tiếp cận các vấn đề nỗi khổ về niềm đau cũng như là nỗ lực để khép lại chúng đó, ai dựa vào tứ thánh đế, tức là thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân khổ đau, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo, được xem là người đang mở mắt trí tuệ cho mình. Về phương diện luật pháp và xã hội, Đức Phật xác định trong kinh người có trí tuệ sẽ không bao giờ phạm pháp. Cái gì ấy, luật pháp cho phép thì làm, luật pháp chưa cho phép thì kiên nhẫn chờ đợi, tích cực chứ không có nổi loạn và làm những điều trái với những quy định. Người có trí tuệ theo Đức Phật định nghĩa trong kinh là người có hành xử luôn luôn phù hợp với đạo đức và mang lại an lạc hạnh phúc cho người và cho đời. Thì đó là những đặc tính của sự hiểu biết mà trí tuệ được xem là đỉnh cao của tri thức mà con người có thể đạt được do có tu học Phật. Đó là định nghĩa rất bao quát về trí tuệ. Để mở mang trí tuệ đó, thì kinh Tạng Pali đó hướng dẫn chúng ta gồm có hai phương diện thực tập như sau. Phương diện thứ nhất, trí tuệ đạt được gồm có ba cách. Cách một là văn tuệ, là trí tuệ đạt được do học rộng nghe nhiều chân lý Phật, có nghĩa là quý Phật tử phải chịu khó đọc kinh điển bằng ngôn ngữ mẹ đẻ và nghe Phật pháp bởi sự thuyết giảng của nhiều tăng ni ở trong nước và nước ngoài. Mỗi một người có thể giúp cho quý vị hiểu được một cái phương diện chánh pháp, càng nghe nhiều quý vị sẽ càng có tiến bộ, mở ra các cánh cửa trí tuệ và giúp cho quý vị hiểu thấu đáo được mọi vấn đề mà trước đây đó mình rất mù mờ và bí lù. Bây giờ quý vị thử đánh giá lại đi. Từ ngày mình bắt đầu đi chùa, mò mẫm tu học về Phật pháp, và sau một thời gian đó, học giáo lý ở tại chùa Hải Đoan, nghe thuyết giảng Phật pháp, quý vị đã thấy là cái trình độ hiểu biết quý vị đã được nâng lên một cấp hoặc là nhiều cấp không? Cái đó là chắc chắn có rồi. Và cũng một vấn nạn, trước đây khi chưa học Phật pháp đó, mình nỗ lực hoài mà không khép lại được. Bây giờ có tu học rồi đó, mình nhìn vấn đề nó sáng rõ ra, đầu mối, nguyên nhân, nỗ lực, phương pháp để khép lại chút. Và khi đã nỗ lực rồi đó, hầu như là không để lại các cái tác dụng phụ, nó kết thúc luôn. Đó là nhờ vào cái kiến thức Phật pháp. Do đó tôi khuyên các quý Phật tử mỗi ngày nên dành ra trung bình 15 phút đến là để tiếp đọc kinh Phật, đọc sách Phật, nghe kinh Phật, nghe sách Phật và nghe các bài pháp thoại trên mạng. Ngày nay đó chúng ta có rất nhiều các trang web phục vụ cho các mục đích cao thượng đó. Trang đạo Phật ngày nay.com đó có hàng trăm quyển sách Phật học, toàn bộ các kinh điển đã dịch ra tiếng Việt, hàng ngàn các bài nghiên cứu Phật học dưới góc độ các học thuật hiện đại rất dễ hiểu. Trang chùa giác hội.com có 3.500 bài pháp thoại của tôi, toàn bộ kinh điển bằng âm thanh, hàng trăm các băng nhạc Phật giáo và 4-500 quyển sách báo Phật giáo. Quý vị tha hồ tham khảo miễn phí. Trang Phật âm chấm gom của quý chùa giác ngộ có hơn 30.000 bài pháp thoại của tăng ni trong nước và nước ngoài, kinh điển, sách nói, phim ảnh Phật giáo, đại tạng kinh bằng âm thanh, không có cái gì thiếu. Đây là một trang mạng âm thanh nghe nhìn lớn nhất toàn cầu trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Và đây là phương tiện giúp cho chúng ta xóa sổ được mù chữ Phật pháp. Cho nên đó, để có được trí tuệ, chúng ta tăng cường tức là việc nghe, học, đọc và tụng kinh điển Phật giáo bằng tiếng mẹ đẻ. Mỗi ngày quý vị đọc và nghe thêm một bài kinh mới khoảng từ 15 đến 20 trang. Từ năm này sang tháng nọ, quý vị sẽ trở thành những chuyên gia về Phật giáo và có thể đó là cung cấp các bản đồ tu học Phật cho người thân của mình và cho những người mà mình có cơ hội gặp phải trong đời. Cách hai, tư tuệ, trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật. Và ở phương diện này đó, đức Phật khích lệ là khi đọc tụng kinh đừng nên cầu phúc, đừng kể cho với Đức Phật rằng con đã đọc được là mấy trăm bộ kinh Pháp Hoa, mấy chục ngàn đó là biến thành chú lại đi, cái đó là vô ích. Mỗi một bài kinh, trang kinh, đoạn kinh được xem là các tấm bản đồ tu học Phật, đọc để hiểu, hiểu để dẫn đến sự hành trì trong đời sống thực tiễn, chứ không phải đi kể công với Đức Phật để mong Đức Phật ban phước cho mình. Quý vị cứ hình dung một người nào đó đó cầm một cái toa thuốc paracetamol trị giảm đau, toradol trị nhức đầu, glucosamine bổ xương, mà trên thực tế thì không uống những loại thuốc này thì các loại bệnh đau nhức xương khớp vẫn còn nguyên thôi. Cho nên đọc tụng kinh chỉ để ngồi phúc đó, thì quý vị sẽ không có phúc báo, mà phải đọc để mở trí tuệ. Nhờ có trí tuệ rồi quý vị sáng suốt làm các việc đáng làm, nhờ đó mà tăng trưởng được phúc báo. Khi đọc kinh đó đừng có đọc qua loa, cái gì không hiểu thì nghiền ngẫm, nghiền ngẫm không ra thì hỏi các thầy, các sư cô, các bạn đạo tu học trước mình. Trên Google ngày nay đó có đến vài chục bộ từ điển Phật học, thuật ngữ nào, khái niệm nào mà chưa hiểu, thay vì đóng mù đóng mờ, quý vị hãy tra khảo trên mạng là mình hiểu được hết. Hiểu sâu thì mới hành trì dứt điểm được. Ví dụ như trong kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật có đề cập đến nhân tưởng, ngã tưởng, chúng sanh tưởng, thọ giả tưởng. Trong Thất Bản Chỉ Hán đó, thì chữ tưởng đó, nó gồm có ba bộ phận. Bên tay trái ở trên là bộ mộc, tức là cây. Bên tay phải bên trên đó là chữ mục, tức là con mắt. Bên dưới đó là chữ tâm, tức là tâm nhìn về tướng thì được gọi là tưởng, tức là hình dung, tư duy, quan điểm, bày tỏ thái độ về những gì mà mắt chúng ta thấy và tai chúng ta nghe, cái đó được gọi là tưởng. Các nghệ nhân khắc các bản kinh đó có thể do lơ đễnh cho nên họ đã quên đi mất được chữ tâm bên dưới, thì chữ tưởng lại trở thành là chữ tướng. Từ đó toàn bộ các bản khắc lỗ, thay vì là ngã tưởng tức là chấp về cái tôi, thì họ khắc bản cho là ngã tướng, tướng cái tôi. Thay vì nhân tưởng là chấp về người khác, thì bản khắc lỗ đã ghi là nhân tướng, tức là tướng con người. Thay vì là chúng sanh tưởng, tức là chấp về chúng sinh, chấp về tập thể con người và các loài động vật, thì bản khắc lỗ Trung Hoa đã viết nhầm là tướng chúng sinh. Thay vì thọ giả tưởng, tức là chấp về tuổi thọ hay là chết yểu trong mỗi con người và các loài động vật, thì bản khắc lỗ Trung Hoa đã ghi là chúng thọ giả tướng, tức là tướng tuổi thọ hoàn toàn vô nghĩa. Bây giờ quý vị cứ thử đó, nói là tướng con người, rồi tướng người khác, tướng bản thân mình, tướng chúng sinh, tướng tuổi thọ, thấy nó vô lý quá, nó không có nghĩa gì đâu. Ở đây là chấp bắt về thì mới là một vấn đề, còn bản thân của sự vật hiện tượng nó đâu có vấn đề gì đâu. Cho nên đó, đọc mà mình không hiểu được nghĩa lý, quý vị nên đặt một câu hỏi lớn, và làm thế nào để giải mã được các nội dung mình thắc mắc đó. Cái đó được gọi là tư tuệ, trí tuệ được phát sinh do nghiền ngẫm thấu đáo và đúng cách chân lý Phật dạy. Và có tâm hận thù, hờn dỗi, bực tức, cao có, khó chịu, nổi loạn, quậy, phá đám, thì nên nhẩm bài kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như sau: hận thù, diệt hận thù, đời này không có được, từ bi diệt hận thù là định luật muôn đời. Đang khi các bộ phim hành động của Hollywood Mỹ, Bollywood Ấn Độ và võ thuật truyền kỳ của Trung Hoa đều khích lệ là chúng ta đứng ngoài luật pháp để trả thù và nghiêm trị những cái kẻ xấu ác trong đời, tức là máu đền máu, răng đền răng, và được ca ngợi. Đang khi Đức Phật kêu là phải sử dụng tâm từ bi, hành động từ bi, tâm cao thượng, hành động tha thứ để xóa đi các hận thù vào một người nào đó đã vô trực tiếp với mình và những người thân. Về bản chất đó, thì lời Phật dạy ngược lại với quan điểm của thế gian. Như vậy cái nào là đúng? Quý vị cứ nghiền ngẫm đi. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta nghệ thuật là khép lại oan trái hận thù một cách lâu dài. Cho nên Ngài khuyên chúng ta là mở tâm từ bi lớn. Quý vị cứ nghiền ngẫm và thấy rất rõ là trong tất cả các cái hòa bình trên thế giới phải bắt đi từ hòa đàm. Hòa đàm phải khởi đi bằng lòng từ bi. Và thấy là trong chiến tranh đó, bên nào thắng cũng đều dẫn đến tình trạng cả hai bên cùng thua. Tại vì tổn thất về mạng sống, các công trình bị tàn phá, nền kinh tế rất là bị là tụt hậu, mọi thứ trong đời đã bị là ngưng trệ hết. Cho nên người dân là khổ nhất, phải mất đến vài chục năm để tái gây dựng lại. Còn đó là cuộc nội chiến đó, thì thậm chí 100 năm các hạng thù dân tộc giữa bên này bên kia, đứng từ ý thức hệ chính trị chưa chắc là đã có thể khắc phục được. Đó là lý do mà Đức Phật kêu gọi lấy tâm từ bi để xóa hạng thù. Và cái mình nghi ngẫm như vậy đó là mình được thấy đó, nó rất là sâu sắc, giải quyết vấn đề một cách dứt điểm. Cái đó là trí tuệ, chứ không phải là giải quyết theo cái cơn giận tức làm cho đã đi, nói cho đã giận, mở volume thật là to để mà mình đó là thị uy với những người khác, mà trên thực tế nó không phải là giải pháp. Từ tập được như thế đó thì quý vị được tăng trưởng cái mà Đức Phật gọi là trí tuệ. Ở phương diện thứ hai đó, trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy trong kinh như thế này: cần phải thân cận các bậc thiện hữu tri thức và chân nhân, và siêu năng nghe Phật pháp từ các bậc tăng ni và các cư sĩ Phật tử lão thành. Thì đó là hai yếu tố giúp cho người Phật tử tại gia mở được trí tuệ. Thiện hữu tri thức á, dịch nghĩa đây là gì? Người bạn có tri thức đạo đức lành, có tri thức Phật pháp sâu. Nó khác với bạn ăn chơi, bạn đàn điếm, bạn nhậu nhẹt, bạn nghiện ngập, bạn hưởng thụ, bạn lừa dối, bạn phạm pháp, bạn a vua, bạn a tòng, bạn lợi dụng. Chúng ta phải kết nghĩa với các thiện hữu tri thức càng nhiều chừng nào là càng tốt chừng đó. Thế còn vượt lên trên cả ý nghĩa của bạn tâm giao, bạn tâm đầu ý hợp á, nhiều khi mình ăn rơi thôi, nó chưa nói lên được cái nội hàm của các bạn này. Nhiều khi tâm đầu ý hợp với một điều xấu thì cả hai cùng lao xuống cái vực sâu của khổ đau thôi. Vì một người khởi xướng người khác là đáp ứng theo liền, mà cái đáp ứng đó là phạm pháp thì cả hai cùng đi xuống vực sâu. Cho nên chúng ta phải tìm bạn tri thức lành, tức là bạn đạo, bạn có đạo đức, bạn hiểu chánh pháp, bạn làm Phật sự, bạn tu tập đạo đức, bạn chuyển hóa các đau khổ và niềm đau. Còn nghe Phật pháp từ các bậc tu sĩ có lý tưởng và thuyết giảng chân lý Phật phù hợp với những lời Phật dạy, thì quý vị đó sẽ đỡ phải đi con đường lòng vòng. Nếu chẳng may mà quý vị gặp các vị thầy vì phương tiện hạ thấp đạo Phật từ cao xuống thấp, quý vị mừng dữ lắm, đi theo mô hình thái đạo Phật đó, cuối cùng quý vị dậm chân tại chỗ không có tiến bộ được. Ví dụ như là có một số thầy đấy, ta dạy là lại Phật một câu phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm tội diệt hà sa. Đây là phương pháp phương tiện để dụ thị những người có lòng tham mà nỗ lực ít, thay vì để cho người ta trở thành tín đồ các tôn giáo khác và mất luôn. Thì một số tu sĩ về đạo tông ở Đài Loan dựng ra hai câu nói đó để dụ thị người ta vào Phật pháp. Sau khi vào Phật pháp rồi đó, mỗi người phải có trách nhiệm là nâng trình độ của mình lên, học nhân quả, học trí tuệ, nghe Phật pháp, nương ngẫm Phật pháp, thì tự động chúng ta sẽ là Phật tử sâu sắc. Và Phật tử có là Phật sự để mang lại lợi lạc cho mình và cho người. Cho nên đó, lời Phật pháp nào mang tính phương tiện thì không mô tả được chân lý thật. Thì làm sao mà chúng ta phân biệt được đâu là lời dạy phương tiện và đâu là lời chân lý Phật? Quý vị phải học hỏi và nghe Phật pháp ở các tăng ni trình độ cao. Nói cái từ này đó, thì không phải là phân biệt đối xử giữa tu sĩ này với tu sĩ khác. Nó giống như là giáo viên, giảng viên ở ngoài đời đó, có các loại giáo viên chỉ dạy mẫu giáo, chỉ dạy cấp 1, chỉ dạy cấp 2, chỉ dạy cấp 3. Có nhiều giáo sư dạy cử nhân, dạy thạc sĩ, dạy đại học. Dầu đều là nhà giáo, nhưng giáo viên dạy mẫu giáo thì không thể có trình độ ngang bằng với giáo sư đại học được. Chúng ta phải hiểu điều đó. Thì trong các tu sĩ, dù không nói ra, có các tu sĩ chỉ dạy Phật pháp dễ lòng, có các tu sĩ dạy Phật pháp trung học, có các tu sĩ dạy Phật pháp đại học. Do đó yếu tố về Phật pháp mang tính phương tiện là khá nhiều. Và như vậy chúng ta phải tư vấn từ các vị thầy có trình độ chuyên môn để tự nâng trình độ học Phật của mình lên cao, chứ đừng có nghiễm nhiên họ thỏa mãn và hài lòng dừng lại ở phương diện tín ngưỡng đơn thuần và nghĩ rằng là Phật giáo cái gì cũng có màu nhiệm hết, chỉ cần cầu nguyện cảm ứng đạo giao là sự màu nhiệm đó không thể nghĩ bàn. Cái đó là lời phương tiện chứ không phải là chân lý Phật. Đó là lễ lạc của trí tuệ do chúng ta nghe Phật pháp. Cách đây 20 năm trở về trước đó, để tu học Phật đó, quý vị phải đến các chùa Phật học. Mà trên toàn quốc đó, chúng ta chưa có được 2% các chùa mở lớp giáo lý, mở giảng đường để đào tạo cho Phật tử tại gia. Hiện nay chúng ta có 17.000 ngôi chùa lớn nhỏ, nhưng mà số lượng các chùa có dạy Phật pháp là rất ít. Phật tử bị thiệt thòi. Ngày nay với thời gian có internet, chúng ta có rất nhiều cái trang web, và vào cái trang web thì quý vị sẽ có cơ hội học được Phật pháp, khắc phục được yếu kém về trí tuệ. Phần cuối của hai phương diện trí tuệ đó thì Đức Phật dạy đó là tu tuệ. Trí tuệ do tu tập Phật pháp, tu tập đạo đức, tu tập thiền định phát sinh trong quá trình mà chúng ta đã trở thành các Phật tử tuần hành. Do đó đó, ai lâu lâu đi chùa một vài lần, chỉ biết thắp hương lại Phật, niệm Phật, cầu nguyện, cần phải nỗ lực để nâng trình độ của chính mình lên. Ngoài việc nghe Phật pháp, nghi ngẫm Phật pháp, quý vị phải tu Phật, tức là áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn, chứ không phải chỉ hiểu suông thôi. Thì cái sự thực tập đó có kết quả đó thì được gọi là trí tuệ phát sinh do thực tập. Ví dụ trước đây đó, quý vị có thói quen là ăn miếng trả miếng. Khi trở thành Phật tử rồi, quý vị có lòng từ bi hơn, hiểu, thông cảm, tha thứ, rộng lượng, bao dung, hay là buông xả. Trước đây quý vị sanh nặng với anh chị em trong việc thiếu kính cha mẹ, bây giờ mình xung phong tình nguyện để làm. Trước đây rất dễ buồn, dễ hờn, dễ giận, dễ bực tức, dễ quan trái, dễ hận thù, dễ bị thị phi chi phối. Bây giờ đó quý vị gần như là nghe những thứ này mà tâm mình không hề phiền não nữa. Trước đây đó mình chỉ biết lo cho chính mình. Tu học Phật rồi quý vị có tinh thần tình nguyện xung phong làm các việc nghĩa việc thiện, thì đó là dấu hiệu và thước đo cho thấy quý vị đã có trí tuệ nhờ học Phật và áp dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Vì đó là các phương diện mở mang trí tuệ Phật. Thì mỗi Phật tử tại gia đó hãy đánh giá lại chính mình, xem là mình đang đạt được ở cái trình độ nào, và đừng nghĩ rằng là mình không đủ năng lực để có được trí tuệ đó. Cái nhiệm vụ của các tăng ni là mở trí tuệ cho người tại gia, để từ đó người tại gia thoát khỏi nỗi sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn, bi quan, yếu thế, chán trường, tuyệt vọng và tự tử. Trí tuệ để giúp cho chúng ta khép lại hết tất cả các bế tắc này. Cho nên mỗi người hãy cam kết thực hiện trí tuệ cho chính mình. Điều cuối cùng, tu tập thiền Phật dạy. Các Phật tử tại gia nên nhớ rằng đó, thiền là một trong ba trụ cột tâm linh. Nhờ thực tập nó mà Đức Phật đã trở thành bậc giác ngộ toàn mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Hai trụ cột còn lại đó là trí tuệ và đạo đức. Rất tiếc là khi đạo Phật phát triển ở tại Trung Hoa, các tổ Trung Hoa đã lập ra 10 tông phái, và một trong những tông phái phát triển mạnh đó, đó là thiền tông. Các tông phái còn lại đó ngộ nhận rằng là chỉ có thiền tông mới tu thiền, cho nên hàng ngày đó tín đồ của 9 tông phái còn lại, bao gồm Tịnh Độ tông và Mật tông, bỏ qua cơ hội tu thiền. Đây là một thiếu sót lớn cần được bổ sung. Thiền của Đức Phật đó, được gọi là thiền minh sát tuệ, tức là thiền mở mang trí tuệ, dựa vào cái nhìn đúng, cái nhìn minh sát, cái nhìn thẩm thấu, cái nhìn đúng với bản chất của sự vật đang là, và đã khác với cái nhìn áp đặt thành kiến và chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân của chúng ta lên đó. Thiền của Đức Phật còn gọi là thiền tứ niệm xứ, tức là có bốn đối tượng để quán niệm và phát triển trí tuệ, đó là quán tưởng thân và làm chủ thân, quán tưởng cảm xúc và làm chủ cảm xúc, quán chủ tâm, quán tưởng tâm và làm chủ tâm, quán tưởng pháp và làm chủ pháp. Để hiểu rõ về là thiền tứ niệm xứ, quý vị vào trong Google đó gõ thích dịch từ gạch ngang thiền tứ niệm xứ, quý vị sẽ có cơ hội nghe được 8 bài giảng chi tiết về thiền này. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu bao quát về 3 kỹ năng thực tập thiền được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển Pali. Kỹ năng thiền 1, làm chủ hơi thở ra và vào. Đây là kỹ năng được tóm tắt từ 16 pháp quán niệm hơi thở được Đức Phật dạy trong bài kinh mang cùng tên trong kinh Trung Bộ. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật dạy chúng ta cái kỹ năng làm chủ hơi thở như sau: khi tôi hít một hơi thở dài, tôi nhận diện rõ hơi thở dài đang tồn tại trong tôi. Khi tôi hít một hơi thở ngắn, tôi thức rõ tôi đang hít thở hơi thở ngắn. Chỉ tập trung hơi thở dài và ngắn đó, quý vị hãy tập quên đi và bỏ qua tất cả mọi thứ trên đời, gồm chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện tương lai, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, và tất tần tật ngã, ngã sở hữu và mọi thứ trên đời. Thì lúc đó tâm quý vị sẽ được thư thái và bình yên. Và cùng với cái kỹ năng này đó, chúng ta tiếp tục thực tập. Khi đưa một hơi thở dài vào trong cơ thể, tôi ý thức rất rõ thanh khí đã được đưa vào trong cơ thể tôi, tôi cảm thấy rất là an lạc. Khi thở ra một hơi thở thật dài, tôi tống khứ các nỗi khổ, niềm đau, phiền não, muộn tiệc, căng thẳng, quan trái, bực dọc ra khỏi não trạng và cuộc sống của tôi, tôi bình an. Thì cái kỹ năng thực tập này đã sẽ giúp cho quý vị đó là trải nghiệm được các hạnh phúc. Và do vậy trong đời đó, khi có nỗi khổ, niềm đau, căng thẳng, chướng duyên, thử thách, quý vị sẽ không rơi vào tình trạng là cường điệu quá khổ đau, hay là phớt lờ khổ đau, hoặc là đào tẩu khổ đau. Quý vị sẽ nhanh chóng thay thế khổ đau bằng các cái ý niệm thực tập thiền có cái cảm giác an vui hạnh phúc này. Để cố gắng cái thực tập làm chủ hơi thở ra vào đó, cái đó được gọi là quán sổ tức, tức là điếm hơi thở, để đạt được chánh niệm. Mà chánh niệm được định nghĩa đơn giản là gì? Làm chủ được phẩm cảm xúc trong các động tác, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Chúng ta thấy rõ hết các diễn biến của tâm và của thân, làm chủ nó, không chạy theo nó, không làm nô lệ nó, và biến chúng trở thành là kẻ đầy tớ trung thành của cái tâm chân chính. Và cái kỹ năng này đó, tôi tạm gọi đó là phương pháp thay thế đài tâm, hay là kỹ năng đó, thay thế đài tâm. Nó giống như là một cái kênh truyền hình đó. Khi quý vị không thích, quý vị bấm một cái dấu cộng ở cái bên phải và dấu trừ để qua một cái kênh mới, và chỉ dừng lại ở cái kênh nào mình cảm thấy thoải mái thôi, rồi mới xem. Thì tương tự, tập trung vào hơi thở, theo dõi hơi thở, làm chủ hơi thở, quý vị đồng lúc đó sẽ không còn để ý đến bất cứ cái gì khác trên đời. Thì lúc đó quý vị được xem là làm chủ trọn vẹn cuộc sống này, nên tâm mình không còn nhớ đến nỗi khổ, niềm đau, cao có, bực dọc, phiền não, căng thẳng, sợ hãi, lo âu, hay là thất vọng, tuyệt vọng. Thì đó là cái kỹ năng thiền thứ nhất. Kỹ năng hai, thực tập thiền tự bi. Trong bài kinh thiền tự bi đó, Đức Phật dạy là mỗi buổi tối khi lên trên giường ngủ, cố gắng là ngủ trước 10 giờ đêm và thức dậy trước 5 giờ sáng. Thì nằm ở trên giường ngủ đó quý vị tiếp tục là theo dõi và làm chủ hơi thở ra vào, nằm ở trong một cái tư thế thật là thoải mái, gối không được quá cao, không được quá cứng, hai tay không được để lên ngực, không được dành trên bụng, hai tay xuôi theo cái cơ thể này, không được nằm á niệm hụng, không được nằm á là giường quá cứng, để gọi là không bị khó chịu, không được nằm sấp, không được đó là nằm nghiêng bên phải mà chỉ nằm ngửa thôi, sau đó không được nằm nghiêng bên trái, chỉ có thể nên nằm ngửa hoặc là nằm bên phải. Khi ai chọn phương pháp nằm bên phải đó thì cái chiều cao của cái gối nó phải bằng chiều cao của bả vai mình, để cho đầu cổ và xương sống nó tạo thành một cái đường thẳng, cái đó là cái phương pháp nằm đúng. Lúc đó quý vị liên tưởng 84.000 lỗ chân lông, hàng tỷ các tế bào trong cơ thể này đang phóng tỏa ra các năng lượng của từ bi, trước nhất là tác động đến ông bà cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, những người đã trực tiếp hay là gián tiếp mang lại niềm vui hạnh phúc nụ cười cho mình, như là một sự đền ơn và biết ơn. Bằng phương pháp tương tự, theo dõi hơi thở ra vào, quý vị liên tưởng rằng cái nguồn năng lượng từ bi đó đang tiếp xúc đến bạn bè, người dân, người quán trách, người quậy phá, người kẻ thù và những người nỗ lực đó mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình. Tức là bằng cái phương pháp tu tập này đó, quý vị đang xóa hận thù, xóa oan trái, xóa tiền kiếp. Và lúc đó quý vị liên tưởng rằng á, như một bức tường bị phá vỡ, như một ổ khóa được mở tung, như sợi dây xích bị chặt đứt. Bởi vì liên tưởng rằng là các oan trái hận thù giữa tôi và người nào đó hay người đó cũng giống như hiện tượng bị vỡ tung này, do đó tôi được tự do, tôi được hạnh phúc, tôi được thoải mái. Thực tập phương pháp thiền như vậy, quý vị liên tưởng tiếp tục theo dõi hơi thở, nghĩ tưởng đến các loài động vật bao gồm loài bò sát, loài chân cạn, loài bốn chân, loài có cánh, loài dưới nước, hoặc lớn, hoặc nhỏ, hoặc vừa, và tất cả các loại thảo mộc trên quả địa cầu này cũng đều được thấm nhuần năng lượng từ bi tỏ ra từ toàn thân của ta. Và bằng phương pháp tu tập như thế, Đức Phật khẳng định rằng quý vị sẽ rơi vào giấc ngủ rất tự nhiên mà không cần phải uống thuốc ngủ. Cứ tự tập đi, quý vị sẽ thấy được cái màu nhiệm của nó. Và người nào ngủ như thế đó sẽ không bao giờ bị các ác mộng. Sáng mơ khi thức dậy, tâm mình thoải mái, sáng suốt và bình yên. Và phương pháp thực tập thiền tu vi này đó được Đức Phật khích lệ rằng mỗi người xuất gia và người tại gia phải thực tập đó mỗi ngày. Quý vị có thể thực tập trong vòng 15 phút, người nào chậm mới được 30 phút thì tự động giấc ngủ sẽ diễn ra dễ dàng thôi. Theo dõi hơi thở, điếm hơi thở ra vào, quán tưởng năng lượng từ bi đang phóng quang tỏ chiếu tương tác, mang lại cái sự bình an, hạnh phúc, an vui và niềm an lạc bình an đó không còn biên giới, tản ra, phát rộng, mở rộng, tăng trưởng và trở nên vô cực, không bị giới hạn bởi vũ trụ bao la này. Cái bài tập đó rất là ấn tượng, nó giúp cho quý vị xóa quan trái bàn thù rất là nhanh. Phương pháp thiền ba là xả niệm thanh định, đó là buông bỏ mọi ý niệm. Về cảm xúc thì Đức Phật đưa ra gồm có 5 loại, chia làm 3 nhóm. Nhóm tiêu cực thì gồm có cảm xúc khổ đau và cảm xúc giận dữ. Đức Phật khuyên là chậm phản ứng và thay thế nó bằng các cảm xúc tích cực, để chúng ta không trở thành nạn nhân của chính mình và không biến người khác trở thành nạn nhân của mình. Hai loại cảm xúc tích cực đó thì gồm có cảm xúc hạnh phúc và cảm xúc hoan hỷ. Đức Phật khuyên là phát triển hai loại cảm xúc này càng nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó. Nhóm thứ ba đó là cảm xúc thản nhiên, thông dong, tự tại, thoải mái và thảnh thơi. Đây là một trạng thái tâm lý nhẹ nhàng, bình an lớn dữ lắm. Nó vượt lên trên hơn cả loại hạnh phúc là một loại cảm xúc tích cực. Thì như vậy là khi mà thực tập thiền theo cái kỹ năng ba này đó, Đức Phật khuyên là quý vị buông bỏ hết cả năm loại phản ứng cảm xúc đi trên. Và trong tương lai nhất, Đức Phật dạy chúng ta đó là lưu giữ cái nhận thức này. Cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi chỉ đơn thuần là sự ngửi, và cái biết chỉ đơn thuần là sự biết. Lúc đó không đứng kèm theo bất kỳ một phản ứng cảm xúc nào, thì làm được như thế đó, quý vị đang thực tập buông xả tâm. Tâm lúc đó đó hoàn toàn không còn phản ứng cảm xúc, không còn phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư, phản ứng nhận thức. Lúc đó đó tâm quý vị đạt được trạng thái chân không, tức là không có sự bám víu, không có sự dính chấp, không có sự rơi vào quá khứ, hiện tại, vị lai, vào sắc thanh hương vị xuất phát, vào ngã, ngã sở hữu và mọi sự vật trên đời. Cái trạng thái buông xả này đó, tôi tạm sánh với nó giống như hiện tượng phọt mép ổ đĩa của máy vi tính này. Sau khi mình bị dứt các tập tin đó vẫn có thể phục hồi được. Với việc phọt mép, chấn tin, rồi nạp lại hệ vinh đồ, nạp lại các phần mềm, nạp lại các dữ liệu, máy vi tính đó sẽ chạy rất là nhanh. Chúng ta phải phọt mép cái ổ đĩa kiến thức của tâm bằng việc buông xả mọi cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Vốn đó làm cho chúng ta trở nên rất mệt mỏi, rất căng thẳng, rồi bị ám ảnh, hoặc là bị ám lượng, bị dướng dính. Cho nên đó, phải buông xả tâm, rồi tâm mình đã trở nên là trống vắng, trống trơn, không có cái gì dính hết đó. Thì lúc đó trạng thái tâm ấy được gọi là thanh tịnh trọn vẹn. Nếu tôi tập quen đó thì trong vòng 20 phút quý vị có thể đạt được trạng thái xả niệm thanh tịnh nè. Duy trì trạng thái này trong vòng 5-15 phút thôi, quý vị sẽ phát minh được sáng kiến, sáng tạo, sáng suốt, hiểu rõ, thấu rõ. Quý vị làm cái gì đó nó trở nên là cái nguồn vô tận. Hiểu biết đó có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau, là đa dạng, phong phú, rất là biến tài vô ngại. Đó là cái kỹ năng mà quý vị nhờ chúng ta buông xả được mọi ý niệm đang lúc chúng ta tu thiền. Rồi sau khi xả thiền rồi đó, quý vị hòa nhập lại với cuộc sống thực tiễn. Còn đang lúc tu thiền xả niệm á, thì đừng có mang theo bất kỳ một ý niệm nào hết. Thì đó là ba phương pháp tu thiền được Đức Phật giảng dạy trong kinh Đạo Pali, mà bất kỳ ai thực tập theo đó thì mọi căng thẳng, buồn rầu, sầu bi, u não, tuyệt vọng, trầm cảm hay là cảm giác tự tử tự động biến mất và được chuyển hóa đến tầng gốc rễ của nó. Thì tôi rất kính mong các quý Phật tử dành thời gian để thực tập và thiền định như trên, gồm cả ba cái: thiền quán niệm hơi thở, thiền từ bi và thiền xả niệm thanh tịnh. Quý vị có thể ngồi ở một không gian yên lắng, có khí oxy trong lành ra và vào. Quý vị có thể ngồi trên ghế, chứ không nhất thiết phải ngồi xếp bằng, miễn giữ được cái tư thế thoải mái là được. Và thân tập một trong ba, hoặc bao gồm hai trong ba, hay là cả ba trong ba, thì quý vị sẽ đạt được an vui hạnh phúc ở trong đời. Kính thưa các Phật tử, vì thời gian đã hết rồi, tôi xin đúc kết lại đề tài pháp hội hôm nay, nhấn mạnh đến ba phương diện tu học mà người tại gia cần sở hữu và đạt được trong đời. Thứ nhất là tu bằng cách gieo trồng và nỗ lực đạt được năm loại phước: phước danh sách, phước sức khỏe, phước tuổi thọ, phước tài sản và phước thuận duyên đủ đầy. Mỗi người phải tự làm chứ không có dừng lại ở cầu nguyện, và cũng không nên cương điệu quá sự màu nhiệm mà bỏ qua nỗ lực nhân quả của các phước báo. Điều thứ hai đó là mở trí tuệ nhờ cái là nghe học Phật pháp, nghiền ngẫm thấu đáo Phật pháp, tu tập Phật pháp, rồi thân cận thiện hữu tri thức và nghe các pháp thoại từ các tăng ni có quá trình tu học bài bản. Và vấn đề còn lại đó là tu thiền qua ba phương diện: thiền quán niệm hơi thở ra vào dài và ngắn, thiền từ bi trước khi đi ngủ, và thiền buông xả mọi ý niệm, cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức để tâm được chân không hóa. Thì bằng cái cách thực tập này đó, quý vị sẽ có một sự tiến bộ trong học Phật rất nhanh và đạt được cái an và phúc bây giờ và tại đây, chứ không chờ sau khi chết. Kính chúc tất cả các quý Phật tử an lành trong chánh pháp, hành thông trong cuộc đời, đạt được các kết quả mỹ mãn do tu học Phật. Chúng con thành kính tri ân Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Châu Quang đã thương tưởng tạo điều kiện cho ba buổi pháp hội được diễn ra tại trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, chùa Hải Đôn. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.